Phi Thiên, chương 1881, thật nhiều kẻ thù, góc truyện audio.com. Bích Nguyệt phu nhân thầm thở dài, quả nhiên còn có người không muốn bỏ qua cho Ngưu Hữu Đức. Bích Nguyệt phu nhân quay đầu nhìn hướng Miêu Nghị, không hé răng. Mấy vị tổng trấn nhìn sang, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm Miêu Nghị mặc giáp tím. Mặt Miêu Nghị không biểu tình liếc bọn họ mấy lần, hắn nhắm mắt lại, khoanh chân tĩnh tọa. Đây mới chỉ là bắt đầu, người chú ý đến Ngưu đại thống lĩnh hiển nhiên không chỉ vài người này. Mấy vị tổng trấn vừa đi không lâu lại có một đám người đội mưa to từ trên trời giáng xuống. Người dẫn đầu mặc nhất tiết giáp vàng quá to, ai là Ngưu Hữu Đức, sau lưng có một đám người mặc tư tiết ngũ tiết lục tiết giáp vàng. Người đến là cha Nhân Tuấn, gã không phải nhân vật sát hạch địa ngục lần này chỉ nhằm vào người trong thiên đình. Vì báo danh tham gia sát hạch nên cha Nhân Tuấn cố ý làm ra một phẩm cấp nhất tiết giáp vàng để báo danh. Miêu Nghị mở mắt nhìn thì thấy khuôn mặt xa lạ, nhưng người đó nói rõ tên tuổi muốn tìm hắn. Bích Nguyệt phu nhân khoanh chân ngồi trong vị trí chính giữa khu đông hoa hét to. Là ai hô lớn gọi nhỏ ở đây? Cha Nhân Tuấn liếc mắt qua, đánh giá sơ thấy phẩm cấp của Bích Nguyệt phu nhân là biết tổng trấn tọa trấn nơi này. Cha Nhân Tuấn thầm truyền âm, tệ nhân là cha Nhân Tuấn, phu nhân của Thiên Mão Tinh Quân là cô của tại hạ. Cha Nhân Tuấn không tiện báo bối cảnh của cô phụ nhà mình. Bích Nguyệt phu nhân không biết nên nói cái gì, bối cảnh của người này mạnh hơn nam nhân nhà nàng. Bích Nguyệt phu nhân truyền âm nói, đừng gây sự ở chỗ này, có gì xích mích thì các ngươi đi địa ngục rồi từ từ giải quyết. Cha Nhân Tuấn thầm bảo đảm, tổng trấn đại nhân yên tâm, chỉ đến tìm người chứ không gây sự. Mặt ngoài cha Nhân Tuấn khách sáo chắp tay trả lời, tuân lệnh, xem như cho Bích Nguyệt phu nhân mặt mũi, rồi cha Nhân Tuấn quét mắt xung quanh tìm kiếm. Chiến giáp của Miêu đại quan nhân quá bắt mắt, muốn không phát hiện ra hắn cũng khó khăn. Lúc trước Thiên Đế Ngự Phong nổi bật một thời, bây giờ thành rắc rối và rườm rà. Cha Nhân Tuấn lập tức dẫn một đám người đến chặn trước miếng gỗ Miêu Nghị ngồi, quát hỏi. Ngươi là Ngưu Hữu Đức? Miêu Nghị hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Cha Nhân Tuấn khinh thường nói. Ngươi không xứng biết ta là ai? Miêu Nghị chỉ vào phẩm cấp nhất tiết tiểu tướng của gã, lại chỉ vào phẩm cấp nhất tiết thượng tướng của mình. Nhất tiết tiểu tướng bình thường cũng dám nói chuyện kiểu đó với thượng tướng, bỏ qua pháp luật của thiên đình sao? Đây đúng là điểm yếu của cha Nhân Tuấn, gã quê quá hóa giận nói. Ta hỏi ngươi có phải là Ngưu Hữu Đức không? Miêu Nghị nói, đúng thì sao, quả nhiên là ngươi, cha Nhân Tuấn nét mặt xa sầm nói. Còn nhớ Diệp Tầm Cao của Thiên Nhai Thiên Nguyên Tịnh không? Miêu Nghị nói, muốn tìm ta báo thù chưa đến lượt, nhất tiết tiểu tướng không quan trọng như ngươi, rất nhiều người phẩm cấp cao hơn ngươi, đi đằng trước xếp hàng đi, xem khi nào đến lượt ngươi. Đám người xung quanh cười phá lên, mặt cha Nhân Tuấn nghẹn lửa giận, một lục tiết tiểu tướng đứng bên cạnh cha Nhân Tuấn vỗ vai Miêu Nghị. Càn rỡ, người này cảnh cáo, miệng sạch sẽ chút. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn vai mình, ngươi nói chuyện thì thôi, còn dám ra tay, nếu không rời móng vuốt ra thì có tin là ta chém xuống giúp ngươi không? Đến nơi này thế cục không do. Góc truyện audio.com, bên Bích Nguyệt phu nhân kiểm soát mà có hữu sứ cao quan thiên đình khống chế. Miêu Nghị không có kiên nhẫn như hồi ở phủ Đông Hoa tổng trấn nữa. Người đó trợn to mắt cười khẩy nói, ngươi dám? Miêu Nghị chợt dương mắt nhìn người đó chằm chằm, có sát khí toát ra từ người hắn. Bích Nguyệt phu nhân quát to, các ngươi muốn làm gì? Bích Nguyệt phu nhân lập tức người đứng trên miếng gỗ trống nhìn mọi người chằm chằm. Các ngươi muốn làm gì? Nếu Bích Nguyệt phu nhân không ngăn cản thì sẽ xảy ra chuyện. Lúc này một nữ nhân yêu kiều thướt tha là lướt lắc người đứng bên cạnh Bích Nguyệt phu nhân. Nàng mặc váy dài màu xanh, tuy không mặc chiến giáp nhưng lệnh bài giám sát hành tẩu treo bên hông đã tiết lộ thân phận của nàng. Người tới là Khấu Văn Thanh, nàng trầm giọng nói, tụ tập gây sự tại đây, có phải chán sống hết rồi không? Cha Nhân Tuấn ngăn lại, nhiếp công. Cha Nhân Tuấn kéo tay đồng bạn khỏi vai Miêu Nghị, chỉ vào mũi hắn uy hiếp nói. Đồ chó chết, sẽ có lúc ngươi phải khóc, chúng ta đi. Cha Nhân Tuấn âm trầm mang theo đám người rời đi. Thấy sự việc bình ổn, Bích Nguyệt phu nhân nhìn Khấu Văn Thanh lại ngó Miêu Nghị, nàng biết Khấu Văn Thanh quen Miêu Nghị, gật đầu với Khấu Văn Thanh rồi xoay người trở lại vị trí của mình. Trong lòng Bích Nguyệt phu nhân có chút xấu hổ, Khấu Văn Thanh xuất hiện ở đây là cố ý chăm sóc Miêu Nghị, có thể là Khấu Văn Lam ngầm nhờ vả. Thượng ty cũ của Ngưu Hữu Đức đã đi bao nhiêu năm mà vẫn quan tâm hắn, còn Bích Nguyệt phu nhân là thượng ty đương nhiệm nhưng làm việc hơi không công bằng. Ngưu Hữu Đức đến tình trạng hôm nay là do phu phụ bọn họ cưỡng ép giữ lại không cho Khấu Văn Lam mang theo, nàng nghĩ trưởng phu Thiên Nguyên của mình làm vậy hơi quá đáng, nhưng nàng tự nhận mình không trông xa bằng nam nhân nhà mình nên đành nghe theo. Miêu Nghị nhẹ gật đầu với Khấu Văn Thanh biểu thị cảm ơn, tất cả ngầm hiểu. bên ngoài lại xuất hiện một đám người. Ai là Ngưu Hữu Đức? Kết quả bị Khấu Văn Thanh đuổi đi. Nhưng từng đợt người kéo đến, liên tục có người tìm, lát sau Khấu Văn Thanh đã đuổi hơn 10 nhóm người. Khấu Văn Thanh nhìn Miêu Nghị nhắm mắt khoan chân tĩnh tọa phớt lờ mọi thứ, nàng hơi cảm khái. Năm xưa Miêu Nghị sát hạch qua ải trường đao huyết chiến thì nàng thấy tận mắt thật là một nam nhân chân chính, tiếc rằng không biết thời thế đắc tội quá nhiều người, rơi vào tình trạng bị người đón đánh, thật khiến người thở dài. Đám người Trương Hãn Phương nhìn cảnh đó như xem hài kịch. Có người chạy tới hỏi ai là Ngưu Hữu Đức thì bọn họ còn chỉ dùm sang bên Miêu Nghị, không có chút tình đồng liêu. Thấy nhiều người muốn tìm Miêu Nghị tính sổ, Tô Lực tĩnh tọa trong đám người thầm thở phào, gã hơi lo sẽ bị hắn tính sổ, giờ thấy tình trạng hiện tại của hắn, Ngưu đại thống lĩnh lo cho bản thân còn không xong. Cơn mưa lớn tạnh cũng nhanh, mái hiên nhỏ nước tí tách, có một nữ nhân mặc nhất tiết thượng tướng giáp tím đáp xuống đất, vóc dáng cao kiểu, dưới mũ giáp là mặt mày như tranh, anh khí bừng bừng. Nàng một mình đạp bùn lầy đi tới nhà tranh, mắt sáng nhìn đám người xung quanh. Cách Trương,